thì người ta đến đòi nợ mình không phải là nhà băng tới đòi đâu. Mình mà mượn ai mà thấy bà đó mỗi ngày mà tới sơ đó đứng bấm cái chuông trước nhà mình là mình trốn luôn, không dám mở, đúng không? Sợ vô cái đòi tiền đòi nợ mình chứ mình không dám. Nhưng trong mặt thế giới luân hồi đó thì oan gia nó không có hiện ra kiểu đó đâu, nó hiện ra một cách mờ ảo maya đó, tức là nó hiện ra một cái người đẹp, một người dễ thương để mà lừa mình, mình không hay biết đó. Thường thường là như vậy, tức là họ đến ban đầu là quý vị có thấy người nào mà những cái người mà đi bán xe hay là bán đồ đó, người ta tới người ta chào hàng, người ta mời mình, người ta nói toàn những cái thứ hàng tốt không à, mua cái này tốt lắm, xài 10 năm mình mới xài còn 5 cái hư rồi. Cho nên bao giờ người ta cũng phải có cái lớp bề ngoài đó. Thì cũng vậy nữa, những cái người mà tình nhân hay là vợ chồng với nhau đều là oan gia hết. Ban đầu đến với nhau nó phải đưa ra những cái gì đẹp nhất không à, còn cái xấu nhất thì sao, giấu đừng nói, che đi. Khi mình mua hàng rồi đó thì từ về đó ta mới hiện ra mới đòi. Chứ tự nhiên mình tới muốn tới đòi nợ, mình đâu có tới nói ê kiếp trước anh nợ tôi, kiếp trước cô nợ, tới này kiếp này tới đòi mình nghe thì mình chạy mất tiêu rồi, đâu dám cưới đâu. Nhưng mà thường thường là tới đó, là không có nói trước như vậy, nhưng là có một thời gian thương yêu rồi phải nói hết xong sau đó rồi đó, lúc đó là cái nợ từ từ người ta mới trổ ra mới đòi. Cho mình quán quan ra thấy những người này người kia mình bắt đầu ham mê rồi, nói à con chừng thấy đẹp như vậy đó nhưng mà chưa chắc, có nhiều khi là càng đẹp lại càng oan gia thứ dữ. Rồi cách thứ ba là mình quán cái người khác phái mà mình khởi cái tâm đó, phải quán như là quyến thuộc. Quyến thuộc tức là gì? Đây là đã lời Đức Phật dạy ngài A Nan đó, tức là nếu mà nhỏ thì mình xem như con, lớn hơn đó, mình xem như là anh hay là chị, mà lớn hơn nữa là mình xem như cha mẹ mình đó. Xem như vậy để mình đối xử như là như vậy để mà tránh cái tâm ái luyến tham dục. Rồi cái thứ tư là mình quán về vô thường, quán vô thường khổ đó. Tức là sao? Là tâm của con người vô thường mà thân của con người cũng vô thường đó. Mới đây thì thấy đẹp nhưng mà ở một thời gian là bắt đầu thấy xấu, và bây giờ là thương yêu mình thương yêu lại, nhưng mà vài thời gian sau thì tâm nó thay đổi. Có ai chắc chắn là mình thương yêu hoài một người không? Mà có ai chắc chắn biết rằng cái người kia sẽ thương yêu mình suốt đời không? Nhiều khi ta nói là thề mình đừng có tin. Người nào biết Phật rồi, biết đạo vô thường rồi là không thể tin nổi. Và như vậy quý vị nào sống trong gia đình rồi, quý vị thấy á, ngay cả 10 năm, 20 năm rồi, quý vị thấy cái tình của mình nó còn giống như thuở ban đầu không? Nghĩa là thề yêu nhau cho tới bạc đầu, còn không? Còn được nhỉ? 50% là khá rồi đó. 50% là khá. Những người nào còn 99%? Bao nhiêu? 100%. Trời ơi, khá quá rồi. Thường thường là người ta thường nói câu cũng hơi chế giễu một chút mà cũng đúng. Tức là ta nói là quen nhau á thì 3 ngày, quen nhau 3 ngày, yêu nhau 3 tháng, quen nhau 3 ngày, thương nhau 3 tháng, nhịn nhau 3 năm, cãi nhau suốt đời. Là như vậy đó. Mới gặp nhau một chút xíu là đã mộng mơ đủ thứ rồi, xong bắt đầu khởi lên tình thương, tình thương kéo dài đến khi mà cưới được rồi là xong là hết. Cưới về rồi đó là bắt đầu cái nợ nó từ từ nó trào ra, người này đòi người kia đòi người nọ, đòi tới đòi lui. Mà đòi được thì sướng thì thích, mà đòi không được thì bắt đầu giận buồn dỗi hờn đủ thứ hết đó. Thì hờn thì mình giận thì mình tức lắm, mà tức mà ngày nào cũng phải gặp thì phải làm gì? Thì nhịn chứ làm sao nhỉ? Nhịn cho qua ngày thì lỡ ký nhau kèo rồi. Phải nhịn. Đó, nhịn hoài, nhịn hồi 3 năm nó nói chung chung á. Có người nhịn hay thì nhịn 10 năm, 20 năm, 30 năm. Có người nhịn nóng nổi. Thì Việt Nam ngày xưa cái câu này thì không đúng nữa. Tại thời nay nhịn không nổi nữa thì ly dị. Nhưng mà Việt Nam ngày xưa thì nhịn không nổi thì bắt đầu cãi nhau cãi hoài. Cãi suốt đời luôn. Còn thời nay bên này thì cãi quá là làm dữ thì đưa ra ly dị. Đó là mình quán về vô thường đó. Thấy rằng cái tâm con người nó thay đổi dữ lắm. Chứ mình không, tâm của mình không còn biết chắc chắn, huống chi nói tâm của người ta. Không có ai mà làm chủ được cái tâm người kia được hết đó. Cho nên đừng có ham, đừng có tưởng mở. Cho nên người mà quán chiếu sâu sắc như vậy đó, là khó có thể nào mà nổi lòng tham được. Rồi kế tiếp nó có một cái này nữa. Cái quán chiếu này nữa gọi là quán chiếu về luật bù trừ. Quán chiếu về luật bù trừ tức là giống như cái cân đó. Một cái cân nó có hai bên. Quý vị đi mua đồ Việt Nam nó có cái cân ta để đó, mấy ký ta để bên mấy ký bên này. Thì cân ở đây là phước và tội đó. Phước và tội. Thì khi mà phước mình nhiều đó, thì nó nặng. Thì cái tội nó ít. Mà tội nhiều đó, thì phước nó ít đi. Cho nên mỗi khi đó mà mình mà đang hưởng cái này bắt đầu sang mình sang cái phần gọi là phần tránh tham, tức là hưởng dục lạc đó. Những người mà ý mình giàu có, mình xài thả cửa, mình không có ăn cắp ăn trộm của ai hết, mà tôi giàu có nè, tôi là bác sĩ kỹ sư có tiền nhiều, tôi làm có tiền nhiều, tôi tha hồ, tôi hưởng thụ, tôi xài. Quý vị biết xài nhiều chừng nào đó, thì phước mau hết chừng đó. Mà khi phước hết đó, thì cái cân nó nghiêng. Cho nên mỗi khi mình đang hưởng thụ đó, đó, tức là mình lấy một chút phước của mình hưởng đó, thì nó tiêu mòn đi. Thì bên này đó, cái nghiệp của mình đó, càng ngày nó nặng trùm xuống. Trên chư thiên đó, khi mà sinh lên và cõi trên làm chư thiên đó, thì nên nó sướng lắm, chỉ hưởng phước không mà. Mà trong lúc hưởng phước đó, thì không có lo tu. Trên khi tất cả cái phước đó nó hết đó, thì chắc chắn là phải rớt thôi. Cho nên chư thiên nó sau khi mà làm xong cái cõi chư thiên rồi, chỉ có rớt xuống cái ba đường ác, phước hết rồi. Là như vậy. Cho nên người tu nó phải biết hồi hướng. Những cái phước mình tạo mình này đó thì không có xài, mình dồn nó hết để cầu cho giác ngộ, giải thoát, vãng sinh, không có xài. Tôi biết là có nhiều tiền lắm. Một là xài để làm cái gì? Cũng cùng có tiền. Một người xài đó, đi du lịch nè, đi ăn chơi nè, xài thả cửa. Đúng, không có ai bắt lỗi, không có tội gì hết đó. Nhưng mà đang xài như vậy thì phước nó sẽ hết, mà nó không có sinh thêm phước nữa. Còn cái người cũng có tiền, có giàu sang như vậy, mà biết lấy cái tiền của mình đi làm phước đó, thì cái phước nó đẻ ra phước. Quý vị hiểu không? Cũng giống như quý vị có tiền mà quý vị bỏ nhà băng, chứ đừng có chơi mua stock à, mua books à, là chết. Có tiền đó, bỏ nhà băng nó cho lời bấy nhiêu là đủ. Còn có tiền mà đi ra ăn nhà hàng là hết rồi, ngày mai hết tiền hết ăn là như vậy. Cho nên đừng có ham thụ hưởng dục lạc. Nếu mà có phước, có tiền thì lấy những cái thứ đó mà lo làm phước tiếp. Rồi kế tiếp nữa đó, có một cái nữa đặc biệt cho những người tu đó là về sự. Thường thường đó là mình đối cảnh sinh tình. Đây là chính vì vậy mà mới có giới luật đó. Về sự thì mình phải tránh gặp những cái thứ mà nó cám dỗ mình. Và lý do đó là vì sao? Trong giới luật cấm những người tu hành phải tránh xa nữ sắc. Là như vậy. Tại vì cái tâm mình chưa có đủ định lực. Hay là những người nào mà ham mê hột xoàn vòng vàng thì tránh đi shopping. Mấy ông chồng đừng có chở đi những cái gọi là những cái nơi chở đi chùa đi, hoặc là chở đi cái gì đó, chứ chở nhìn thấy là cái động lòng tham. Còn mấy bà cũng vậy đó, đi đâu thấy người nào đẹp đó là phải lấy tay đẩy mặt ông chồng sang chỗ khác. Tại vì cái tâm chưa chủ, chưa làm chủ được tâm, phóng ngay lập tức, bị động ngay lập tức. Cho nên đối cảnh người thường thì đối cảnh sinh tình. Cho nên bây giờ mình muốn tình đừng sinh thì phải làm sao, phải tránh cái cảnh đó đi đó. Cho nên phải tránh cái cảnh. Đó. Ly cảnh thì tình nó sẽ bớt. Đó. Hoặc là nếu mà có tình rồi đó thì ly gọi là họ xa mặt cách lòng. Ly cảnh thì tình nó phai. Vì nào mà hết muốn thương chồng rồi đó thì bớt gặp mặt đi. Đó là về cách đối trị tham. Còn bây giờ đối trị đó là tham sắc. Bây giờ đến tham danh. Danh nó thường thường nó nhẹ. Tại vì những người mà tham danh, quý vị biết là những người bắt đầu có phước rồi, có phước nhiều hơn. Tức là những người đó là có tiền rồi, bắt đầu mua danh. Thế còn mình nghèo mà tiền đâu có đủ tiền mua danh được. Quý vị biết nó làm tổng thống mà làm sao? Phải có tiền nhiều lắm mới vận động được. Trên người thường nó chỉ ham tiền trước. Đó. Còn với những người mà ham danh đó, những người đó có phước nhiều hơn, có tiền nhiều hơn, bắt đầu ham danh. Đó. Nên vận động người ta là để mà chi rất là nhiều tiền để mà mua danh. Đó. Hoặc là vì ham danh cho nên sẵn sàng hạ độc thủ nhau. Đó là chơi người kia sát ván, hạ nhục. Đó. Hạ nhục người khác, đó là vì ham danh. Mà danh là cái gì? Danh tức là một cái tiếng gọi. Đó. Tổng thống là phó tổng thống, thủ tướng, bộ trưởng, tỉnh trưởng. Rồi đến trong đạo thì có gì? Hội trưởng. Rồi ngoài nó có tổng thống, bộ trưởng, tỉnh trưởng, quận trưởng. Trong đạo thì có hội trưởng. Rồi bên ngoài á thì danh á thì thường thường nó đi với quyền. Tại vì ham danh để làm gì? Để có quyền. Mà ở ngoài á, làm tổng trưởng, tổng thống, tỉnh trưởng này đó thì có quyền thiệt. Mà trong đạo mà cũng thấy cái trưởng trưởng làm hội trưởng thì có quyền không?
Có
hết. Thì có quyền là mới nhào vô, nhưng mà khi nhào vô rồi đó thì thấy không, gọi là không có lương. Bên ngoài làm những cái quyền kia thì ít nhất có lương cũng nhiều hơn.
Làm hội thầy cũng thấy nếu mà trong chùa cái quyền mà hội trưởng này chắc không có à.
Thì đó thì hội trưởng trong chùa đó mà lộng quyền quá đó thì người ta mời đi xuống. Nên trong đạo đó là phải muốn làm những người mà làm đạo mà thành công là những người đó phải diệt trừ tham sân si và diệt trừ cái ngã của mình. Còn bây giờ đó mà làm đạo đó mà còn cái ngã đó thì bị người ta nói đó, thì mình sẽ bị tổn thương và từ từ sẽ không làm tiếp được. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình cho nên quán chỉ cái tham danh đó là phải quán như trong kinh Bát Nhã dạy đó, phải quán danh như tiếng vang đó, như cái tiếng vang đó. Tức là quý vị đi vào trong rừng núi đó, hay là lên trên đỉnh núi đó, mình la lên một tiếng thì mình thấy tự nhiên đằng xa nó có cái tiếng nó vọng lại, đúng không? Giống như người khác kêu lại echo đó. Mình kêu lên một tiếng thì đằng xa có tiếng kêu lại. Mình tưởng là có người nhưng mà thật ra không có người. Thì cái danh cũng vậy đó. Người mà muốn diệt trừ cái tham danh nó phải quán suy tư sẽ thấy cái danh đó nó chỉ là một tiếng vang thôi, nó không có thật. Người ta kêu mình là thưa ông tổng trưởng, ông hội trưởng, ông này ông nọ, cái tự nhiên mình thấy ngon lành à. Y chang như là mình đứng đây mình kêu, cái tự nhiên lên tiếng mình kêu cũng kêu lại, mình cũng tưởng là có người thiệt. Thì người ta kêu ông này ông nọ thì mình cũng tưởng là mình là ông này ông nọ, nhưng thật ra ông này ông nọ không bao giờ có hết, không bao giờ có, nó là chỉ tiếng vang thôi. Thì nhờ từ cái tiếng vang đó mình quán cái danh hay là cái tiếng chửi cũng y chang nhau thôi. Nhờ cái đó mình không dính mắc vào danh. Nhờ đến đối trị sân. Là sân là cái gì? Quý vị nghĩ sân, sân là sao? Là gì? Sân là gì? Ở đây có ai biết sân là gì không? Sân là sân thận á, là Sân hận à, ai đây ai biết sân là gì? Có ai có biết sân là gì không?
Ai cũng biết hết thầy.
Giờ này chưa nấu cơm. Sân là sùng á. Sân nó nhiều thứ lắm. À, sân nè, hận nè, giận nè, hờn nè, tức nè, sùng nè, ghét nè, ghim nè, đủ thứ hết rồi. La ó hét nè. Chứ cái đó là khác. À, sân thì nếu mà nói đúng á, quý vị biết cái động lực của sân, cái nguyên nhân nào nó đưa đến sân không? Là gì? Chưa. Trước khi tại sao mình sân? Tại vì đúng rồi, bất như ý, không có vừa ý mình, đúng không? Vừa ý mình sân làm gì? Cái người đó nói một câu thì trái ý mình, cái người đó làm cái gì trái ý mình, không có đúng ý mình thì mình sân. Có người đồng ý không? Ai đồng ý? Bên này ai không đồng ý? Mấy người không giơ tay không đồng ý? Quý vị nghĩ lại mỗi lần khi mình lên cơn sân đang bực mình là gì, lý do phải bất như ý không? Tới giờ rồi, 12 giờ là mình muốn phải có cơm rồi mà giờ này chưa có cơm, bên này thăm ăn lo ăn không à? Đáng lẽ 12 giờ là phải có cơm cho tôi ăn mà tới giờ này 12 giờ rưỡi là mình chưa có cơm, trái ý rồi. Quý vị cứ về suy nghĩ mỗi lần mình sân mình bực mình cái gì, có phải là mình bất như ý không? Mình muốn con của mình á, giờ này á, là phải đi ngủ mà giờ này nó chưa chịu đi ngủ, nãy còn ngồi nó coi tivi, có sùng không?
Sùng.
Muốn chồng về phải đúng giờ, 6 giờ chiều đi làm phải về tới nhà rồi, mà sao giờ 7 giờ chưa về tới nhà? Tí nữa là về là biết, tí nữa về 7 giờ biết tay tôi. Đó, tất cả những cái đó là tại vì mình bất như ý. Từ cái sự bất như ý đó mình mới ngọt khỏi cái tâm sân lên. Thì sân ở đây nó có mấy cách sân. Sân nặng hay sân nhẹ? Sân nặng thì mình làm gì? Sân nặng thì thường thường nó đưa đến, nó gọi là chia ra hai loại, gọi là sân hại với lại cái sân mà hại, tức là hại người kia. Còn có cái sân mà nó sân nội đó, tức là người kia không biết mà hại mình. Thế một cái hiển lộ, một cái là không hiển lộ, một cái mà đi vào trong, một cái đi ra ngoài. Sân hại là gì? Tức là mình khạc ra lửa, mình cắn cho cái sân nó nhào ra ngoài. Mình làm gì? Mình la, hét, mắng, chửi, trả thù, đánh, đấm, ghét, đâm, chém, bắn, làm ra ngoài hết cho cái người mà làm mình sân á, cho cái tên nó phải biết tay, đúng không? Cho nên cái lòng sân nó phóng ra ngoài để làm hại, gọi là sân hại. Còn cái sân mà nó đi vào á, thì cái tên này mình la nó bỏ mình đầu đói rồi mình chết không dám. Mình đâu có đi làm đâu, mình la bệnh bạ cũng bỏ đói là chết rồi, đuổi ra ngoài nữa không dám. Hay là mình kém giấy thì mình làm gì?
Nốt
điều. Thì mình làm gì? Giận nè, buồn nè, hờn mát nè, dỗi nè, mất ngủ nè, bỏ ăn nè, mặt nhăn nè, xìu cũng đủ thứ hết.
Nhưng một cái thầy nhiều quá như cái bánh xe bom nhiều quá nổ.
Chưa, cái này là chưa nó nói tức mà lúc nổ là chuyện khác. Đây là nói mình đang chưa phân chia cái đó. Hai loại mình đi từ từ. Nó có hai cái sân. Sân nó hiện lộ ở bên ngoài, nó phóng ở bên ngoài, mình khạc ở bên ngoài. Mà khạc bên ngoài là mà cái bên ngoài nó mạnh hơn á. Mình sợ, mình nuốt ở trong. Nên mình giận, mình hờn, mát, không thèm nói chuyện, vân vân. Quý vị có biết cái này không?
Biết chưa?
Biết không?
Rõ lắm.
Hôm đi làm về là không thèm nhìn nữa, đi thẳng vô vô phòng luôn. Mấy ngày không nói chuyện.
Biết mà vẫn cười, vẫn làm. Người đó mới là khổ.
Ủa, thì cái đó gọi là ghim. Cái đó là không dám buồn, không dám giận. Tại giận buồn là tao cho ăn nữa. Cho nên là vẫn phải mỉm cười nhưng mà ghim trong bụng. Thì cái loại đó là dễ bị đau bụng lắm á, bị lỡ bao tử. Đó. Hoặc là đứt dây thiều nữa. Đó. Rồi quý vị thấy sân là khổ lắm á. Giờ làm sao mình trị sân đây? Quý vị nghĩ trước giờ quý vị có trị sân không? Cho nên đó, có nhiều người đó, học đạo không có hiểu là dạy là đừng sân nữa. Cái về á, trên giảng đây quý vị thấy có hai cái. Có cái người đó mà không biết đạo đó, thì người ta sân hại, la hét mắng chửi đánh đập làm dữ. Còn giờ mình biết đạo rồi mình nói thôi, không giận nữa, nhưng mà mình nuốt cái giận vào trong, mình ghim trong bụng á. Ngoài mặt vẫn cười, vẫn nói, nhưng mà trong lòng nó ghim ở trong là tức lắm. Trời, có ngày nào nó trả thù. Cái đó không phải là nhẫn nhục. Thế giờ trong đạo Phật dạy chỉ cái sân thì có nhiều cách. Ở đây trước hết là phải tu cái hạnh nhẫn nhục. Nhẫn nhục là cái hạnh thứ ba của lục độ ba la mật. Bố thí chỉ giới nhẫn nhục. Nhẫn nhục thì mình tu hạnh nhẫn nhục, quý vị phải nhớ nhẫn nhục nó khác cả nha. Đừng có hiểu nhẫn nhục mà cứ ngậm miệng lòng thinh và mỉm cười. Tại không mỉm cười bị nó đuổi ra nhà, ra khỏi nhà mệt, nên phải mỉm cười. Mà cái đó là trong đạo Phật nó gọi bên ngoài đó, trong tâm lý nó gọi là cái mặt nạ, đeo cái mặt nạ vô cho người ta không biết đó. Hay là trong đạo nó gọi là đạo đức giả đó. Trong lòng mình thù lắm mà chưa có thì giờ trả thù, nhưng bên ngoài mình cứ làm bộ cười nói. Nhẫn nhục là gì? Nhẫn nhục không phải là đè nén. Nhẫn nhục tức là mình nhẫn nhục tức là mình nhẫn là chịu được cái sự hạ nhục như vậy. Nhẫn nhục là như vậy, mình chịu được tức là mình thấy cái đó nó không có là vấn đề nữa. Đó mới là nhẫn nhục. Còn nhẫn nhục là sao? Ta chửi mình câu, mình im, mình không nói lại, mình trong bụng sổ lắm, tức lắm, khó chịu lắm, ngoài mặt cười không có đáp trả lại, bên trong nó khó chịu, nó sân ở trong lòng. Cái đó không phải nhẫn nhục. Nhẫn nhục là người ta mắng chửi làm hại mình xem không có thấy một cái ký lô gì hết, không có một cái gì đáng bận tâm hết, đó mới là nhẫn nhục. Cho nên muốn được nhẫn nhục như vậy đó thì nó có nhiều cách. Thì nó có hai cách. Một là mình quán nhân quả. Muốn thực hiện nhẫn nhục là mình quán hai cách cho quý vị tập sĩ tự hành. Một là quán về nhân quả, hai là quán về cái này là cách gọi là quán về sự so sánh. Và tôi giảng nghĩa trước, quán về nhân quả là làm sao tất cả những cái gì xảy ra trên cuộc đời này nó không phải tự nhiên mà có, không phải tự nhiên người ta tới người ta kiếm chuyện mình đâu, không phải tự nhiên người ta tới người ta la mắng chửi hết mình, không đời nào có cái đó hết. Nếu quý vị biết rõ đạo Phật tin nhân quả thì quả có là tại vì nhân có, nhân không có thì quả không có. Nhân quả của đạo Phật là như vậy đó. Nếu người ta làm khó dễ mình, người ta mắng chửi mình, người ta hành hạ mình, người ta xua đuổi mình, người ta ghét mình, người ta giận mình, tại vì mình cũng đã có làm cái gì rồi. Cho nên cái người mà hay hờn giận á, tức lắm không thèm nói gì hết, mình hờn mát chơi để cho cái người kia biết là anh hay là cô hay chị đã làm tôi sùng rồi đó, tôi không cãi lại nhưng mà tôi hờn mát là phải biết rồi, phải không? Tự nhiên ở nhà quý vị sống với người trong nhà có bao giờ tự nhiên người ta giận mình không, hay tự nhiên ta hờn mát không, hay là tại vì mình đã có làm cái gì đó mình không biết cho nên người ta mới giận mới hờn mới mát? Cho nên mình phải tập nhìn ra cái nguyên nhân sâu xa nào đó, rồi mình chuyển cái nhân đó thì kết quả nó sẽ chuyển là như vậy. Cái khó trong đạo là làm sao nhìn ra được. Người đời chỉ nhìn thấy kết quả thôi. Thầy con không có làm gì hết mà nó cứ giận con hoài, kỳ quá. Thầy cách nào, có chú nào mà chỉ con chú cho nó mấy cái hết giận con không? Hay là con đem lên cho thầy lấy mõ thầy đổi gõ đầu mấy cái cho hết giận. Chúng sanh chỉ nhìn kết quả thôi, không có nhìn cái nhân. Nhân là thay vậy, thầy đem lên thầy kêu thầy làm cách nào cho hết đó. Ngồi xuống mình nhìn lại xem một năm trước, một tháng trước, 10 năm trước mình đã làm gì để cho bây giờ kết quả nó chờ thời gian nó chín mùi. Hồi xưa nó còn hàng vi đó, nó nghèo đó, thì người ta nhịn mình. Bây giờ người ta hết hàng vi rồi, người ta ngon lành rồi, thì cái quả nó trổ ra. Hồi xưa đó, người ta lép vế mình, thằng bé nó hồi xưa đó có nhiều cái quả nó phải chờ thời gian nó chín. Cái thằng bé hồi xưa đó, lúc mà tôi 20 tuổi mà nó mới có 10 tuổi, tôi tát cho nó mấy cái, nó thù lắm mà nó nhỏ, nó đâu dám đánh lại tôi. Nó chờ đến khi nó lên 20 tuổi đó, là tôi 30 đó, nó đi học võ nè, nó tập thái cực đạo nè, karate này nọ, ngon lành rồi, nó mới chờ tôi, nó xin lại mối nợ cũ. 10 năm sau mới bên trổ ra quả. Tới 10 năm sau mình quên là mình đang đi đường, tự nhiên thằng nó chụp tôi, nó đánh, nó nói ủa sao kỳ vậy nè, tự nhiên không quen biết thì tự nhiên sao ra đánh tôi. Và 10 năm sau thằng bé nó lớn lên rồi, cái mặt mày nó đổi khác, mình không nhận ra nữa. Mình về nói trời thầy con xui quá, đi đường tự nhiên có thằng nó nhảy ra đánh con à, có tự nhiên vậy không? Người ngoài nói vậy đó, tự nhiên đánh à, không làm gì hết, đang đi ngon chớn thì nó nhào nó đánh à. Mình không nhìn ngược lại quá khứ để thấy rằng 10 năm trước mình đánh được thằng bé nhỏ tí, tát cho nó thấy bạch tai, nó hay. Chứ tất cả cái gì nghiệp ác mình làm quá khứ mình quên hết. Đặc biệt đó là mình ban phước cho ai mình nhớ hoài, mà mình hại ai mình quên hết rồi. Là như vậy đó. Nhưng quá nhân quả, cái gì nó xảy ra cho mình á, bất như ý mình á, là không phải tự nhiên bên ngoài đâu, mà mình có làm cái gì đó. Cho nên mình thấy ở mình có lỗi cho nên thôi. Khi mình thấy được lỗi mình á, thì mình dễ bỏ, mình dễ nhận nhẫn nhục. Cách quán thứ hai là quán so sánh để thấy rằng cái đó nó không có đáng, chưa có tệ. So sánh thì chưa thấy tệ lắm. Thì đây tôi lấy cái thí dụ trong đạo cho quý vị hiểu rõ. Đó là cái thí dụ của ngài Phú Lô Na. Phục Na. Thì ngài Phú Lô Na đó là cái người mà Đức Phật gọi là thuyết pháp đệ nhất, tức là giảng pháp dễ thâu phục thính chúng nhất. Thì sau 3 tháng hạ thì chư tăng hết hạ đó thì bắt đầu phân chia nhau đi các nơi để giảng đạo. Thì có một cái xứ tên là xứ Zulona, là Shona Pahonta đó. Thì cái nơi đó dân chúng nó dữ lắm, dữ hơn là Minh Trần này. Không ai dám đi tới giảng đạo hết á. Tại vì tới đó là mấy thầy giảng mà giờ nó lấy đá nó liệm, lấy gậy đánh à, sợ lắm à, đó. Thì Đức Phật hỏi các tỳ kheo, các tỳ kheo lặng lẽ im không trả lời, như các cô này hỏi gì cũng im hết. Cuối cùng ngài Phú Lô Na mới bước ra xin đi. Thì Đức Phật mới thử hỏi Phú Lô Na rằng là ông đến đó là ông có biết là dân xứ nó dữ lắm, nó nổi tiếng dữ lắm đó. Thầy nào tới nó cũng làm cho chạy hết. Thì Phú Lô Na nói được, con đi được. Thì Đức Phật mới hỏi là ông tới đó ông giảng đạo đó mà dân chúng nó chửi ông thì sao? Thì ngài nói, bạch Thế Tôn, họ chửi nó hay còn tốt à. Tại sao? Tại vì họ chưa có đánh con, chưa có đánh con à. Ngài ngon ha, thấy không? Các vị thấy ngon lành chưa? Xong rồi Phật lại hỏi tiếp, nhưng nếu mà họ đánh ông thì sao? Ngài mới nói, họ đánh con thì hãy còn tốt, chưa đến nỗi tệ lắm. Tại vì họ chưa dùng gậy, dao, đổ nhọn mà đâm con, đánh con, đập. Thì Đức Phật mới nói tiếp là, nhưng nếu họ lấy gậy nè, lấy dao, họ đánh, họ đâm, chặt ông thì sao? Thì Ngài mới nói tiếp, như vậy hãy còn tốt, chưa đến nỗi tệ lắm. Tại vì họ chưa có giết con, chưa có giết con. Thế Đức Phật lại hỏi câu cuối cùng nữa, hết mức rồi, nếu họ giết ông thì sao? Thì Ngài nói, trời ơi, nó thì càng tốt nữa. Tại vì á, cái thân này, thân tứ đại ngũ uẩn này á, là cái nguồn gốc của đau khổ sinh tử luân hồi à. Tất cả các vị A-la-hán một khi mà chứng đạo rồi đó, thì đều muốn bỏ cái thân này nhập Niết Bàn. Nhưng mà cái nghiệp nó chưa hết, cho nên phải vẫn tiếp tục sống. Bây giờ họ đâm chết con là họ giúp con giải thoát sớm nữa thì càng tốt nữa. Thôi tới đó thì thôi chịu thua rồi, tới mức chết mà cũng còn thấy còn tốt nữa thì thôi. Đức Phật nói thôi khá lắm, ông có thể đi được. Thì đúng y chang như vậy, ngài Phú Lô Na tới cái xứ Zulona đó, ngài độ được cho cái dân chúng đó. Hết mùa hạ ngài quy y cho được 500 người ở cái xứ đó. Nó có bị thấy Cho nên một sự vật nó xảy đến cho mình á, thì mình đưa lên cán cân, mình thấy ồ, này chưa có đáng gì hết. Vợ mới nói mình câu nhẹ thôi, mình thấy trời sao mà nặng quá chừng vậy. Mình nói thôi cái này bà la mình thêm chưa có cho mình nhịn đói. Đến khi mà bà cho mình nhịn đói thì mình nói thôi cũng tốt quá, nó chưa đuổi nó khỏi nhà. Thấy còn cho ở. Đến khi đuổi rồi nó cũng còn may quá, chưa đâm cho mình chết. Đó, thì nó tùy quý vị coi lựa cái nào hoặc quán về nhân quả. Còn cái quán này giống ngày Phú Lâu Nam đó, nó thấy cái gì cũng không sao hết á. Quý vị coi mình quán được như vậy không? Chà, nó hết giờ rồi. Bây giờ nói chắc được nói tới 11 giờ. Yeah. Một giờ nhưng mà hết băng là thôi rồi. Yeah. Nói nhanh hơn chút xíu. Nếu thiếu thì chiều tối pháp đàn nói tiếp. Yeah. Rồi kế tiếp đó là mình quán về nhẫn nhục, kế tiếp là quán về từ bi. Quán về từ bi. Cái quán từ bi này nó hay lắm. Quán từ bi ở đây làm sao? Giống như mình nghe hôm qua mình nói từ bi hỷ xả đó. Từ bi tức là phải thương người ta phải không? Thương người cứu người. Mà thầy ngày nào nó kiếm chuyện con, nó chửi con à, mắng chửi con. Từ bi không nổi thầy. Đúng không? Người khác mà làm mình bất như ý làm sao mình từ bi được? Cái người mà dễ thương với mình á, hiểu mình, thông cảm mình à, nói từ bi thì còn mình chịu được. Còn cái người này khó tính, khó chịu, khó thương với mình, xong từ bi nổi.
Dạ,
người đời là như vậy đó. Ai dễ thương mình thì mình dễ thương lại, ai khó thương mình thì mình khó thương lại. Cái nó có gì lạ đâu. Cái khó là từ bi với cái người mà khó thương đó. Thương nổi người khó thương đó. Nhịn được cái người mà khó chịu. Đó mới là. Bây giờ mình làm sao mình quán từ bi được như vậy? Thì đây là cái quán. Cái quán về khổ ta bà. Mình quán về cảnh khổ ta bà, tức là ở trong ta bà này đó, tất cả chúng sinh đều mang, như thầy nói vừa rồi đó, là mang ba chất độc bên trong. Cái người mà đang sân với mình đó, tức là người ta đang bị chất độc đó, nó tác ra ngoài, nó phát tác ra ngoài, đang hành hạ người ta đang khổ lắm. Khi ta đang sân với mình tưởng ta vui à? Quý vị nghĩ ta vui hay sao? Ta vui không? Người ta đang phùng mang trận mắt, người ta đang bị lửa sân đang thiêu đốt người ta. Người ta đâu có vui đâu. Mình phải nhìn thấy cái khổ như vậy đó, mình mới không giận lại người ta. Giống như là, hay là người ta đến chùa nó còn một chén bát thôi, người ta giành giật của mình, người ta ăn. Mình nói với ông bà này ăn như là nhịn đói mấy ngày rồi, tới chùa nhà hết đồ ăn xong tới chùa ăn còn giành giật người ta nữa, mình xông lên. Nhìn thấy vậy mình quán đó. Cái đặc biệt ở trong đạo Phật đó, mình phải dùng cái trí để quan sát như vậy đó, mình mới chuyển được. Chứ nhìn thầy thấy rõ nó giật ăn của con kìa, ai cũng thấy hết. Nhưng mình nhìn thấy giật ăn, mình nhìn xa hơn, thấy rằng chắc cái người này chắc nhà hết tiền rồi, tới chùa ăn bám tội nghiệp quá. Vào trong bếp lấy thêm, anh có muốn ăn thêm nữa không cho đó. Tại sao tất cả chúng sanh, lấy một ví dụ, quý vị đi vượt biên phải không? Anh thấy ai đi vượt biên không? Đó, anh đi vượt biên. Khi cứ đi vượt biên á, lênh đênh trên biển cả, quý vị ngồi trên cái ghe đó, nó ép mỗi người ngồi như là cá hộp rồi đó. Nước không có, đồ ăn thiếu đó, rồi sóng đánh nữa đó. Rồi người này đụng người kia, người kia đụng người nọ, người ta đứng lên cái bị sóng đánh, cái té lăn đùng té như người mình. Thì mình có sùng không? Người này ép qua người kia ép lại, quý vị có sùng không? Như bên Pháp, bên này tôi chưa có bị đi U-Ban, chưa thấy nó nói đông lắm. Tại tránh giờ đông người, bên Pháp bây giờ đông người, giờ tôi đi làm về ép nhau như là cá hộp. Mỗi lần nó thắng lại một cái là người này té lên người kia, người này la oai oái rồi đó. Nhưng mà không ai giận hết. Tại vì sao? Tại vì biết là tất cả trong cái hoàn cảnh đó nó là như vậy, không có ai muốn hết mà nó là như vậy. Cho nên nó mình ở trong hoàn cảnh khổ, mình nhìn thấy như vậy đấy. Người ta ép vào mình một chút xíu nữa, mình thấy ở cái xứ Ta Bà này nó là như vậy, nó khổ như vậy đó. Mình không có nỡ nào quay lại nói mình cũng khổ, như vậy người ta cũng khổ, ai cũng khổ hết đó. Mình nhìn thấy cái khổ của người ta thì mình thấy, mình suy nghĩ lại trong những cảnh khổ như vậy, không có ai mà muốn ăn thua đủ hết đó. Lúc đó thì mình trên thuyền vượt biên, quý vị chỉ muốn cái gì? Muốn sống, muốn mong sao có cái thuyền Mỹ, thuyền Tây nó đi ngang qua, trong đầu chỉ mong có mỗi cái đó thôi. Còn nó nhiều khi giành giật nhau mình cũng không thèm nữa. Là như vậy. Thì ở đây trong đầu mình chỉ mong một cái thôi, là mong giải thoát khỏi sinh tử luân hồi thôi. Còn xá chi ba cái mà cãi nhau, là giành giật nhau từ cái nhà, cái cửa, cái xe, không có đáng, cần cho luôn. Mình đâu cần những thứ này. Mình cần cái thứ gì? Giác ngộ, giải thoát ra khỏi sinh tử luân hồi. Còn ba cái thứ giành giật nhà cửa nè, từng đồng bạc, từng cái bàn, từng cái ghế, từng cái chén, những thứ này mình không cần, không có đáng. Cho nên mình quán thấy tất cả chúng sinh đều khổ như vậy. Cho nên có ai mắng chửi hay ai làm cái gì mình, mình nghĩ tới cái khổ lớn hơn, và thương cái người kia gây hại cho mình, người ta cũng đang khổ lắm chứ mày không. Mình nhờ biết đạo nên mình thấy không có đáng khổ cái gì hết. Còn người ta không biết đạo, cho nên mình bỏ quên người ta, bữa người ta nổi sân lên. Còn mình biết đạo thì kệ thôi, người ta nổi sân thì mình cũng tại người ta không biết. Những người không biết người ta như mình nổi sân si ái hố vậy, còn mình biết thì sao? Thành ra mình cũng giống như người ta. Đi vượt biên là ai nấy đều đợi khác hết. Đó, mình mong cái cao thượng hơn, chẳng lẽ mình nhảy vô giành giật những cái người mà không biết gì hết. Đó, quán chiếu như vậy. Một cái kế tiếp nữa là quán về vô ngã. Đó, quán vô ngã. Nếu quý vị là muốn quán hơn về vô ngã thì tôi có viết quyển sách vô ngã đó, vị tìm đọc. Nói rất rõ về cái quán chiếu vô ngã. Ở đây thì nói sơ tóm tắt sơ sơ thôi. Quán vô ngã là gì? Là tập quán chiếu thấy rằng không có ai chửi ai hết. Đây là cái khó. Đấy, quý vị tụng kinh Bát Nhã, quý vị thường tụng ngũ uẩn giai không phải không? Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Đấy gì? Thấy rằng cái thân ngũ uẩn này là đều là trống rỗng, không có ai, không có phải là ta, không phải là của ta, không có cái ta nào trong đó hết. Vậy thì ai chửi ai bây giờ? Nếu quý vị tụng Bát Nhã hàng ngày đó mà ai ta đụng với mình, tức là mình sân si lên, tức là gì? Tức là quý vị tụng Bát Nhã như cái gì? Như cái máy, mấy người này tâm tiến nó như cái máy. À, đúng rồi. Tụng Bát Nhã hàng ngày đó mà ai đụng tới mình, mình sân si ái ố lên, tức là tụng Bát Nhã như cái máy. Không có hiểu gì hết. Tụng Bát Nhã là phải nghĩ rằng ngũ uẩn giai không, tức là cái thân này đó, sắc thọ tưởng hành thức này đều là không hết. Vậy thì ai chửi ai bây giờ? Quý vị chửi hư không, hư không nó có sủng có giận quý vị không? Không sủng không giận mình. Thì vậy người ta nắng chửi làm cái gì? Cái ngũ uẩn này nó cũng là giai không, vậy tại sao phải giận? Không có ai trong này hết á. Mà cái người nhận á không có. Mình đây là ngũ uẩn giai không, mà cái kia kìa, người nào mà làm khổ mình á, nhìn ô cái này cũng ngũ uẩn giai không á. Cái ngũ uẩn không kia mắng chửi ngũ uẩn không này, thì ngũ uẩn nào giận bây giờ? Ngũ uẩn kia không có mà ngũ uẩn này cũng không nữa. Mình quán sâu hơn á, đó là cái tiếng âm thanh vào phát ra tiếng lưỡi, môi, hơi, đụng, cổ họng phát ra cái tiếng gì đó. Phát ra cái tiếng bên kia, bên này có máy thâu thanh, là lỗ tai nó thâu vô, xong rồi nó bay ra hết. Ngũ uẩn không, nói một cái tiếng cũng không, bay sang cái ngũ uẩn này cũng không nữa. Ai chửi ai, ai nghe ai, ai giận ai. Quán chiếu phải là cao lắm đó. Quý vị nếu mà làm được cái này, kinh Kim Cang đó. Kim Cang vậy gì? Tam luân không tịch. Người bố thí cũng không, người nhận cũng không, mà cái đồ cũng không nữa. Thì làm gì có bố thí? Thì cũng vậy đó. Tam luân không tịch, tam luân mắng chửi không tịch. Cái người chửi cũng không, người nghe cũng không, lời chửi cũng là không, như âm vang. Ai giận ai giờ? Cái này là cao lắm á, đúng không? Quán được cái này là khó lắm đó. Rồi bây giờ kế tiếp nữa là một cái kế tiếp là thứ tư là quán lỗi của mình. Quán lỗi của mình. Thường thường khi mà có một sự xích mích, nó có mấy giai đoạn. Thường cái này nó cũng giống như là mình quán cái sự nhân quả nãy đó, mình quán lỗi mình. Rồi trong kinh Pháp Bảo Đàm có dạy đó, lục tổ dạy đó, là thần hội tới đó thì bị lục tổ la đánh trong một trận. Lục tổ Huệ Năng mới dạy thần hội á, là không nhìn thấy lỗi người mà chỉ nhìn thấy lỗi mình thôi. Người đời đó khi có chuyện xích mích đó, thì thấy người kia kìa lỗi 100%, mình là zero, mình có lỗi gì hết đó. Nó có lỗi này, lỗi 100%. Mình đến mình học đạo rồi đó, mình nghe về luật nhân quả rồi đó, mình biết đó là trước đó mình có làm cái gì đó cho nên nó mới tìm tới, nó mới kiếm chuyện mình. Tức là mình 50, nó 50, đúng không? Phải không? Đó, chứ không phải tự nhiên người ta tới kiếm chuyện mình đâu. Mình 50, nó 50, mình 50 trước, nó 50 sau. Còn người thường mà không biết đạo là thấy mình zero, nó 100%. Bây giờ đó, người mà học đạo một lâu năm nữa đó, thì thấy ngược lại hết. Thấy là thấy mình là thấy mình 100% mà nó là null. Cái này mới khó đó. Mà khi mình làm cái gì mình thấy lỗi mình 100%, mình không có giận nổi người ta. Thí dụ bây giờ đó quý vị, bây giờ đó tôi đang ngồi đây nè, cái ly này ly của tôi nè, vị nào đó đi ngang qua đụng tay rớt cái đụng xuống bể tan tành, tôi có giận không? Cái ly này của tôi mới mua mà anh làm bể anh phải đền, đương nhiên là giận là đúng rồi. Còn bây giờ chính tôi nè, tôi vô ý nè cầm này lên tôi làm nó rớt xuống là bể tan tành, tôi giận ai được không? Không mắng chửi ai được hết á, chính mình làm mà sao mình giận nổi. Xuống bếp lấy đồ quét quét, nhiều khi còn giấu không cho ai biết nữa. Mình làm cái gì sai quấy đó, mình giấu ngay, mình không dám giận mình nữa. Cho người nào mà ai làm gì mình đó là mình khui ra, mình làm cho bể ổ tùm lum tà la hết. Trên khi mà có cái chuyện gì đó, đó người ta tới kiếm chuyện mình đó, mà mình quán chiếu mình thấy rằng đó, mình lỗi 100%, người ta không có gì hết. Tại vì sao? Tại người ta vô minh, người ta đâu có lỗi, người ta đâu biết gì đó. Người ta đâu có biết gì. Thường thường quý vị, có những vị nào mà gọi là chấp á, những người mà càng tu đạo càng cao thì còn bớt chấp. Tại vì sao? Tại vì thấy chúng sinh vô minh, không có hiểu. Người ta không hiểu cho nên người ta mới làm như vậy, người ta mới làm những cái tội ác như vậy. Mình hiểu cho nên mình không có làm đó. Nó giống như một đứa bé cũng vậy, nó không biết cái đó là sai quấy cho nên nó mới làm. Và những người mình nhìn thấy mình thông cảm với nó, đứa bé này nó không biết cho nên nó làm như vậy, nhưng mình thông cảm mình tha. Còn cái người lớn mình không có tha được, tại vì anh biết mà anh làm vậy là không có tha. Cho nên là ngay cả luật của ngoài đời này quý vị cũng thấy, một cái người giết người đó thì nó phải ở tù, nhưng mà cái người mà giết người đó mà khùng á thì được xử án nhẹ hơn không? Phải không? Tại vì nó điên, nó khùng mà, nó cho nó vô nhà thương điên đó. Tại vì sao? Tại vì người ta không biết. Trong giới luật cũng vậy đó, một vị tăng đó mà trong cơn mê đó, mê sáng mà làm bậy cái gì đó thì được tha, không có kính là tội, gọi là bất si. Cái vị đó tại vì người ta không có làm chủ được người ta nên người ta làm cái đó. Thì mình cũng vậy đó, mình nhìn thấy một đứa bé mà làm cái gì sai quấy đó, mình nhìn thấy mình già đầu này là mình mới biết cho nên mình không làm, còn nó không biết cho nên mới làm, cho nên mình có thể tha thứ được. Còn bây giờ đó mình không tha được, tại sao? Mình nghĩ gì? Mình nghĩ mày cũng phải biết giống tao, nó không được. Mình bao nhiêu tuổi, nó bao nhiêu tuổi, làm sao nó biết giống mình được? Chính vì nó không biết giống mình nên mới làm như vậy. Còn tôi tu cũng vậy, tôi biết vô ngã, học đạo nhân quả, còn tôi cũng sùng giống người ta này thôi, hồi vốn mà tu không tu giống nhau, ăn thua đủ giống nhau, nên đâu có khác gì đâu. Đó, chính là như vậy. Thì khi mình quán chiếu thấy lỗi mình, quý vị quán làm sao thấy lỗi mình 100%, đó là mình sẽ nhẫn nhục một cách tự tại mà không thấy vấn đề gì hết. À, rồi bây giờ thấy cái chót về sự trị sân thì có một cái đó, và những cái gì nói nãy là những cái cách quán, nhưng mình phải thực tế một chút, khi đạo lực chưa đủ thì thì nên tránh xa cái oan gia đi. Mình thấy chùa mà cứ sơ rớ gần cái bà đó là bà cứ chửi mình hoài là tốt hơn đó. Mà tới chùa đó, bà dưới bếp mình chạy lên lầu, bà trên lầu mình chạy xuống bếp, tránh nè. Khi đạo lực chưa đủ á, võ nghệ chưa cao cường á, luyện chưa đủ 12 thành công lực á, thì nên né tới gần nó là hạ chúng thương.